Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2015. Hoài Hương sẽ điểm qua các tin tức quốc tế đáng chú ý.
Tàu chở di dân chìm ngoài khơi Libya, 200 người e đã chết. 3 người bị bắt liên quan tới vụ phát hiện 71 xác chết của người di dân ở nước Áo. Các thị trường Á Châu khởi sắc trở lại hôm thứ Sáu.
Tổng thống Barack Obama đi thăm người dân ở những nơi bị bão Katrina tàn phá cách nay 10 năm.
Because of you, the people of New Orleans working together, this city is moving in the right direction. And I have never been.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết nhân đánh dấu 10 năm bão Katrina cùng với các tin tức thời sự quốc tế khác trong buổi phát thanh này. Mong quý vị chờ đón nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thành phố New Orleans ở miền nam nước Mỹ bị bão Katrina tàn phá cách nay 10 năm, được nhiều vị Tổng thống Mỹ liên tiếp tới thăm. Tổng thống Obama vào ngày hôm qua thứ Năm, cựu Tổng thống George W. Bush sẽ có mặt trong ngày hôm nay và cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày thứ Bảy. Tổng thống Bush là Tổng thống vào năm 2005 khi bão Katrina làm vỡ các bờ đê bảo vệ và gây lụt trong thành phố, khiến cho 1.800 người thiệt mạng và phá hủy 100.000 nhà cửa. Theo dự kiến, Tổng thống Bush sẽ ngỏ lời trước một đám đông ở trường trung học Warren Easton, nơi ông đã từng phát biểu vào kỷ niệm một năm bão Katrina. Ông cũng dự định phát biểu tại một cuộc hội thảo bàn tròn về giáo dục, bàn về các nỗ lực tái thiết các trường học tại New Orleans sau trận bão. Chính quyền của Tổng thống Bush đã bị chỉ trích gay gắt trong những ngày tiếp theo sau bão Katrina vì phản ứng chậm chạp trước cảnh hàng ngàn người cần nơi tạm trú, vật phẩm tiếp tế và an ninh giữa cơn lụt lội. Theo chương trình vào ngày thứ Bảy, cựu Tổng thống Clinton sẽ xuất hiện tại một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm ngày bão Katrina ập vào đất liền ở New Orleans. Buổi lễ còn có sự hiện diện của thị trưởng Mitch Landrieu cùng với các nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo ở địa phương. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama đã ca ngợi sự hồi sinh của thành phố ở miền nam nước Mỹ này.
Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama gọi New Orleans là ví dụ về điều mà người Mỹ có thể đạt được khi cùng làm việc với nhau. Trong một bài diễn văn đọc ngày hôm qua nhân đánh dấu 10 năm bão Katrina tàn phá thành phố miền Nam này, ông ca ngợi những nỗ lực tái thiết New Orleans, nhưng nói thêm, cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp những cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi. Thông tin viên Zlatika Ho ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày sau đây.
Tổng thống Obama được thị trưởng New Orleans Mitch Landrieu tháp tùng đi quan sát một vài khu bị bão Katrina tàn phá cách đây 10 năm. Tại khu lịch sử Treme của người da đen, ông dừng lại để trò chuyện với cư dân, ôm hôn các em bé, bắt tay và đứng để người dân chụp ảnh. Trong bài diễn văn sau chuyến quan sát, Tổng thống Obama ca ngợi New Orleans về việc tái thiết không phải để thành phố trở lại nguyên trạng, mà còn làm cả những việc lẽ ra đã phải làm để đem lại một đời sống tốt đẹp hơn cho những cộng đồng chịu thiệt thòi.
Because of you, the people of New Orleans working together, this city is moving in the right direction. And I have never.
Nhờ quý vị, những người dân New Orleans chung sức làm việc mà thành phố đi đúng hướng, và tôi chưa bao giờ tin tưởng hơn như hiện nay là cùng nhau chúng ta sẽ đi đến nơi chúng ta cần đến.
Vào tháng 8 năm 2005, bão Katrina ập vào các tiểu bang vùng vịnh, đặc biệt là Louisiana, Florida, Mississippi và một phần của Texas, làm hơn 1.800 người thiệt mạng và phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. New Orleans bị tàn phá sau khi bão làm nước triều dâng tràn vào đất liền và hệ thống đê điều bị sụp đổ. Thị trưởng New Orleans Mitch Landrieu nói,
"It was one of the darkest times. It was a man-made disaster of epic proportions."
Đó là một trong những thời kỳ đen tối nhất. Đó là một tai họa lớn lao do con người gây ra, mà chúng ta cầu nguyện là việc này sẽ không bao giờ xảy ra cho bất cứ công dân Mỹ nào.
Thị trưởng New Orleans nêu ra rằng trung tâm cộng đồng mới nơi Tổng thống Obama đọc diễn văn đã chìm sâu dưới 5 mét nước sau cơn bão Katrina. Tổng thống Obama nói,
if Katrina was initially an example of what happens when government fails.
Nếu Katrina trước đây là ví dụ về những gì xảy ra nếu chính phủ thất bại, thì sự phục hồi hiện nay là ví dụ của những gì có thể xảy ra nếu chính phủ và chính quyền địa phương làm việc với nhau.
Tổng thống Obama nói, thông qua một nỗ lực chung của chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cùng những tổ chức dân sự, những cộng đồng có lợi tức thấp tại New Orleans hiện nay đã có nhà cửa tốt đẹp hơn, trường học và dịch vụ cộng đồng. Các dữ liệu cho thấy thành tựu của học sinh địa phương và con số sinh viên ghi tên theo học đại học cao hơn so với trước khi xảy ra trận bão, và nhiều cơ sở kinh doanh địa phương như nhà hàng được nhiều người ưa chuộng này đã mở cửa trở lại. Ông nói New Orleans là một nguồn cảm hứng cho các vùng khác của nước Mỹ về điều có thể thực hiện được qua nỗ lực chung. Nhưng Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo là vẫn còn nhiều cộng đồng tại New Orleans và các nơi khác cần được sự giúp đỡ và cần có những nguồn lực để phục hồi.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế. Một chiếc tàu chở đầy di dân khởi hành từ Libya trực chỉ Italia đã bị đắm. Giới hữu trách lo sợ có tới 200 người chết, nhưng con số chính xác hiện vẫn chưa được rõ. Các giới chức cho hay lực lượng tuần duyên Libya đã giải cứu thêm 200 người khác từ chiếc tàu lâm nạn ở ngoài khơi thành phố Zuwara của Libya vào chiều tối hôm qua. Các giới chức an ninh nói đa số những người di dân trên tàu đến từ miền nam sa mạc Sahara, Pakistan, Syria, Morocco và Bangladesh. Một di dân nói với hãng tin Reuters rằng con tàu trong tình trạng xấu. Ông nói cuộc hành trình từ Libya vẫn được mệnh danh là con đường tử thần, nhưng nay được gọi là mồ chôn của Địa Trung Hải. Nhà chức trách nói có ít nhất 2.400 người đã bỏ mạng khi tìm cách tới các bến bờ Âu Châu bằng tàu trong năm nay. Con số này cao hơn so với con số tử vong cùng thời gian này năm ngoái. Trong khi đó, các giới chức Áo cho hay họ đã bắt giữ 3 người liên quan tới vụ phát hiện 71 xác chết của người di dân tìm thấy trong một chiếc xe tải chạy trên một xa lộ ở Áo gần biên giới Hungary. Các giới chức sáng sớm hôm nay nói rằng trong số những người bị bắt có 2 người Bungary, trong khi người thứ 3 có giấy căn cước của Hungary. Cảnh sát Áo còn nói rằng ước lượng ban đầu của họ về con số người chết là quá thấp. Hôm thứ Năm, họ loan báo có từ 20 tới 50 nạn nhân được tìm thấy, nhưng hôm nay con số người chết đã lên tới 71 người. Các nạn nhân gồm có 59 người đàn ông, 8 phụ nữ và 4 trẻ em, được tin là đã bị ngạt thở trong một chiếc xe tải có hệ thống làm lạnh. Cảnh sát trưởng của tỉnh Burgenland của Áo, nơi mà các thi thể được tìm thấy, nói rằng giấy tờ cho phép đi lại của Syria đã được tìm thấy giữa những xác chết, và như thế cho thấy là có ít nhất là có một số nạn nhân đang tìm cách bỏ trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria. Trong một tin hàng đầu khác, các thị trường Á Châu tiếp tục hồi phục lại hôm nay. Tuy nhiên, ở châu Âu dường như các thị trường đã ổn định. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3% vào lúc thị trường đóng cửa, trong khi thị trường chứng khoán Thượng Hải tăng 4,8%, một ngày sau khi kết thúc ngày giao dịch ở mức tăng 5%. Các thị trường khác trong vùng Thái Bình Dương cũng tăng lên, ngoại trừ Hồng Kông, nơi đây chỉ số Hang Seng giảm 1%. Sự hồi phục của chứng khoán toàn cầu khởi sự hôm qua, sau nhiều ngày thị trường bị xáo trộn do những lo sợ vì đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Trong phiên giao dịch đầy biến động ở New York, chỉ số Standard & Poor's SP500, chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều tăng hơn 2%. Những dữ liệu tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến tại Hoa Kỳ là một yếu tố đã khích lệ giới trao đổi chứng khoán tăng giá cổ phiếu. Phúc trình lạc quan này cũng giúp cho giá dầu thô tăng vọt hơn 10% trong vụ phục hồi giá dầu lớn nhất trong một ngày tính từ 6 năm nay. Các nhà phân tích khuyến cáo thị trường sẽ còn nhiều biến động, mặc dù hiện nay dường như nói chung thị trường đã yên ổn định trở lại. Các giới chức Trung Quốc đã tìm kiềm hãm những thua lỗ trên thị trường chứng khoán bằng cách cắt lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng nguyên hạ giá đã đem lại lợi thế giá cả cho các sản phẩm của Trung Quốc, sản xuất trên các thị trường toàn cầu là những yếu tố có thể khuyến khích xuất khẩu và đà tăng trưởng của Trung Quốc.
Thưa quý vị, quyết định của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự buổi diễu binh rầm rộ của Trung Quốc đánh dấu 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai, cho thấy mối quan hệ đầy khó khăn giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, theo nhận xét của các chuyên gia trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
Tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Minh nói với các phóng viên rằng Bắc Triều Tiên sẽ cử ông Chou Rong-hae, bí thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Công nhân Bắc Triều Tiên, đi dự buổi diễu hành ngày 3 tháng 9 ở Bắc Kinh. Khoảng 30 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, dự kiến sẽ tham dự buổi lễ. Ông John Hyun-jun, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Seoul, nói rằng sự vắng mặt của ông Kim tại buổi lễ phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Bắc Triều Tiên. Ông John nói, ông Kim có thể muốn được Trung Quốc đối xử đặc biệt trong chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài và nhận thấy rằng phía Trung Quốc không đáp lại những đòi hỏi của ông. Ông John nói mối quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo của hai nước đồng minh đã căng thẳng kể từ khi ông Kim lên nắm quyền vào cuối năm 2011. Và ông nói thêm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được biết là tỏ ra khó chịu với ông Kim. Việc ông Kim có thể tham dự buổi lễ đã được nêu ra khi ông hủy bỏ chuyến đi đã định đến Moscow để dự các buổi lễ kỷ niệm của Nga hồi tháng 5. Mới đây, việc ông Kim ca ngợi bộ đội Trung Quốc đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên được cho là một dấu hiệu hòa giải đối với Trung Quốc. Một số chuyên gia phân tích đã dự đoán Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có thể nhân buổi lễ vào tuần tới để tìm cách hàn gắn băng giao song phương.
Thay vì thế, Trung Quốc lại tiếp xúc với Nam Triều Tiên để mời Tổng thống Park đến dự buổi diễu hành, là nơi Bắc Kinh dự kiến sẽ khoa trương sức mạnh quân sự với việc trưng bày các vũ khí mới phát triển. Khi chuyến thăm 3 ngày của bà Park, trong đó có một cuộc hội kiến với nhà lãnh đạo Trung Quốc, được loan báo tuần trước, chưa rõ liệu bà có tham dự cuộc diễu hành mà nhiều nhà lãnh đạo Tây Phương quyết định không tham dự. Hôm thứ Tư, văn phòng bà Park cho biết bà sẽ dự cuộc duyệt binh của Trung Quốc, và như thế bà sẽ là vị tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên làm việc này. Ông Min Kyung-wook, một người phát ngôn của văn phòng bà Park, nói với các phóng viên rằng Nam Triều Tiên đã xem xét mối quan hệ với Trung Quốc và đi đến quyết định với hy vọng Trung Quốc sẽ đóng góp vào nền hòa bình và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Ông Shin Sang-jin, một giáo sư tại trường đại học Gwangun của Nam Triều Tiên, đã theo dõi sát mối bang giao giữa Trung Quốc và hai nước Triều Tiên, nói rằng Tổng thống Park có thể đã thấy rằng cần đến Trung Quốc trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên. Ông Shin nói, Nam Triều Tiên nhìn thấy một vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên và việc thống nhất hai nước Triều Tiên trong tương lai.
Một số người cho rằng việc ông Chou tham dự buổi lễ có thể là ý đồ của ông Kim muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Hồi tháng 5 năm 2013, ông Chou đã đến Bắc Kinh và đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Yang Mujin, một giáo sư tại Trường Đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul, nêu nhận định, ông Kim có thể đã chọn ông Chou bởi vì ông Chou là một trong các phụ tá thân cận của ông Kim có quen biết phần nào với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Kim Hyung-gyu, một giáo sư tại trường đại học Aju ở Nam Triều Tiên, nói nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể dùng ông Chou như một đặc sứ riêng của ông. Có thể ông Chou sẽ trao một bức thư riêng của ông Kim cho ông Tập Cận Bình để nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giữ một liên minh vững chắc giữa hai nước. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã nguội lạnh sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba hồi đầu năm 2013, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Bang giao lại còn xấu hơn sau vụ hành quyết ông Trang Song Thách, người dượng của ông Kim, có quan hệ mật thiết với Bắc Kinh.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và ở Australia, xin thính giả gọi đến số 028-080-5603. Và ở Việt Nam là 04-7108-0086. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này hoặc theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Không có tù nhân chính trị trong đợt ân xá 2 tháng 9. Không có tù nhân chính trị nào được phóng thích trong đợt ân xá mà truyền thông nhà nước gọi là lớn nhất từ trước tới nay, nhân 70 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Việt Nam hôm nay loan báo sẽ trả tự do cho hơn 18.000 tù nhân bắt đầu từ thứ Hai tuần tới. AFP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 28 tháng 8 công bố, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá 18.298 tù nhân, nhưng trong số này không có người nào phạm tội về an ninh quốc gia. Trong khi đó, AP dẫn phát biểu của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, cho hay số tù nhân được đặc xá là 18.539 người. Những người sắp được thả sớm là những tù nhân phạm các tội từ sát nhân, buôn người, buôn ma túy tới hối lộ. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn tuyên bố tại cuộc họp báo hôm nay rằng đợt ân xá này phản ánh tính nhân đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nhằm khuyến khích các tù nhân trở thành công dân hữu ích cho xã hội. Trong danh sách ân xá lần này, không có tù nhân nào thọ án vì vi phạm Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước của Bộ Luật Hình sự, những tội danh mà Việt Nam thường áp dụng đối với các nhà hoạt động hay các nhân vật bất đồng chính kiến. Việt Nam lâu nay bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ lên án về chính sách không dung chấp những người bất đồng chính kiến cùng những vi phạm có hệ thống về nhân quyền, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Bất chấp những lời kêu gọi từ quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, vẫn còn nhiều tù nhân chính trị đang bị Việt Nam cầm tù. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói việc đặc xá chỉ dành cho những phạm nhân hình sự, không dành cho tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, nêu bật chính sách nhân quyền của Việt Nam.
I think that it's a telling indication that Vietnam has not really changed its policy very much on human rights. What we've seen is...
Ông Robertson nói, đây là một chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam không hề thay đổi trong chính sách nhân quyền của họ, cho thấy họ không ưu tiên coi trọng tầm quan trọng của việc phóng thích những tù nhân lương tâm, những người lẽ ra đã không phải bị cầm tù vì những hoạt động ôn hòa, thúc đẩy tiến bộ xã hội hay chỉ trích nhà nước. Cộng đồng thế giới cần tiếp tục áp lực Việt Nam tôn trọng nhân quyền cho tới khi nào Hà Nội hiểu và chấm dứt cầm tù công dân chỉ vì họ có quan điểm khác với nhà nước. Hà Nội lâu nay khẳng định không có tù nhân lương tâm tại Việt Nam và rằng không hề có phân biệt giữa tù nhân chính trị hay tù nhân thường phạm, mà chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, các tù nhân lương tâm tại Việt Nam cho biết, ngay trong trại giam đã có sự phân biệt rất rõ ràng giữa tù nhân chính trị với tù thường phạm. Cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, một nhà hoạt động công giáo trẻ, vừa mãn hạn tù hôm 26 tháng 8, sau 4 năm thọ án về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, cho biết.
Trước tiên tôi nói rằng là nó có một cái sự phân biệt rất rõ ràng, ở chỗ rằng là mỗi cái việc rằng tù nhân chính trị đã bị cách ly ra một cái khu hoàn toàn cách biệt và rất là nhỏ bé trong một cái trại nào đó, hoàn toàn phân biệt đối xử thực sự đấy ạ. Từ tắm rửa nước nôi cho đến cái giờ giấc ăn uống cũng rất là bị khắt khe, rất là bị gò bó, và còn có nhiều cái cách đàn áp cũng tôi nghĩ là tinh vi đấy. Một trong những cái khó khăn nhất của các tù nhân chính trị đó là cái việc tiếp cận thông tin và việc tiếp nhận những cái kinh tế từ gia đình nó cũng bị hạn chế.
Nhà hoạt động Minh Nhật nói, yếu tố quan trọng nhất đối với các tù nhân chính trị để được xét ân xá là phải ký bản cam kết nhận tội và xin khoan hồng.
Thật ra trong quá trình trại giam thì những cái thời kỳ để giảm án hay xét giảm án các thứ đó thì họ cũng luôn có những cái buổi nói chuyện với tôi về cái vấn đề là giảm án đó. Đó là một cái cách mà họ có lẽ chỉ có ai ở trong mới hiểu rằng là họ cũng đề nghị với tôi vấn đề từ những ký những cái bản cam kết thế này thế kia. Nói thật, bởi vì tôi không phạm tội thì tôi nếu như họ thấy sai thì họ thấy cứ thả. Còn tôi không ký bất kỳ một cái biên bản nào có cái yếu tố nói rằng là tôi phạm cái tội mà họ quy tôi như thế. Thế thì tôi không cần họ giảm, tôi không cần họ bớt một ngày nào. Trong cái tội danh họ quy tôi một cách vô lý như thế.
Nhà hoạt động Minh Nhật cho rằng đặc xá cho hơn 18.000 tù nhân nhưng không có tù nhân lương tâm nào trong số đó là một điều trớ trêu, mang tác dụng phản ứng ngược.
Khi họ nghĩ họ giam những tù nhân chính trị ở trong, họ không thả một ai đó, họ cũng nghĩ tưởng như thế làm cho họ sợ, nhưng mà thật ra tôi nghĩ đó là một dấu hiệu của hy vọng đấy chị ạ. Nó hy vọng ở chỗ rằng là ngay cả những tù nhân chính trị, cho dù là họ xuất phát điểm như thế nào đi nữa, thì có lẽ họ không cần cái sự giảm án, không cần cái sự ân xá, bởi vì họ đọc được cái điều gì đó trong cái diễn biến thời sự ạ. Tôi thấy là thật một điều nực cười ở trong một cái xã hội khi mà những người có những cái đóng góp để góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp và phát triển hơn thì lại bị những sự ngược đãi, còn trong khi những người vi phạm, những người phạm tội thật sự thì lại được ưu ái một cách đặc biệt. Tôi thấy rằng là dường như ở mình không thích những người mà có đóng góp cho xã hội hay sao.
Tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 8 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương từ chối không cho biết tổng số tù nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam là bao nhiêu, viện dẫn lý do các số liệu này là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ. Báo chí nhà nước nói đây là đợt ân xá lớn nhất trong lịch sử, nhưng AFP dẫn lời giới hữu trách Việt Nam cho hay đợt ân xá lớn nhất là vào năm 2009 với 20.599 tù nhân được thả. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong số tù nhân được ân xá năm nay, có 34 người nước ngoài, bao gồm 6 công dân Lào, 1 người Thái, 2 người Úc, 16 người Trung Quốc, 6 người Malaysia và 2 người mang quốc tịch Philippines.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, Hy Lạp giờ đây đã có thành phần lãnh đạo mới hướng tới các cuộc bầu cử sớm vào tháng tới. Chánh thẩm tòa án tối cao Vassiliki Kitagouas đã tuyên thệ nhậm chức trong tư cách là vị nữ thủ tướng đầu tiên của Hy Lạp hôm qua. Bà Tanouvas và nội các của bà sẽ cai trị vùng máy chính phủ ít nhất là cho tới ngày 20 tháng 9 khi các cuộc bầu cử sớm được tổ chức. Bà thay thế cựu thủ tướng có lập trường khuynh tả Alexis Tsipras, tiếp theo sau cuộc nổi dậy trong đảng Syriza của ông về các điều kiện quá gắt gao của thỏa thuận cứu nguy tài chính. Một số người dân Hy Lạp tin rằng các cuộc bầu cử sớm sẽ không giúp ích gì cho nền kinh tế mong manh của quốc gia. Một cư dân Athens, ông Panagiotis Dimakis nói, ông cảm thấy không an tâm bởi vì các cuộc bầu cử sẽ làm cho Hy Lạp lùi lại. Ông nói đây là lúc phải cải cách và bình ổn kinh tế để người dân Hy Lạp có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tất cả mọi điều khác đều có thể làm chậm tiến trình này mà không mang lại lợi ích gì. Một cư dân Athens khác, ông Christos nói, lẽ ra chúng tôi không nên đi bầu. Nhưng xét là chuyện này đang xảy ra thì chúng tôi phải làm thôi. Nhưng đây có phải là điều bình thường hay không? Nhưng một số người khác ở Hy Lạp đang tự hỏi liệu quá nhiều thay đổi sau một trận chiến gây chia rẽ về liệu có nên chấp nhận các biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy các khoản tiền vay mới
có sẽ phương hại tới đất nước hay không. Giờ thì quyết định từ nhiệm gây ngạc nhiên của ông Tsipras sau chỉ có 7 tháng lên nắm quyền lại buộc giới cử tri Hy Lạp một lần nữa phải đi tìm một nhà lãnh đạo mới để cai trị đất nước đang gặp khó khăn tài chính của họ. Quay sang Nam Á, một phúc trình mới nói Pakistan đang chế tạo 20 quả bom hạt nhân một năm và có thể trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới, nội trong một thập niên. Trung tâm nghiên cứu Stimson thuộc Quỹ Carnegie cho Hòa bình Quốc tế nói Pakistan có thể sở hữu ít nhất là 350 đầu đạn hạt nhân. Chỉ có Hoa Kỳ và Nga là hai nước có nhiều đầu đạn hơn, hạt nhân hơn. Hoa Kỳ kêu gọi Pakistan hãy giảm tiến độ xây dựng thêm bất cứ kho vũ khí hạt nhân nào khác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, tôi có thể nói theo quan điểm của Tổng thống về một thế giới phi vũ khí hạt nhân. Đương nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc tất cả các nước có khả năng hạt nhân, kể cả Pakistan, hãy tự chế trong việc đẩy mạnh hơn nữa các khả năng hạt nhân của mình. Ông John Kirby nói các giới chức Mỹ còn đang xem xét thêm phúc trình này và ông sẽ không bình luận điều gì khác. Cho tới nay, Pakistan cũng không bình luận gì về phúc trình này, viện dẫn sự cần thiết mà Pakistan cho là phải đuổi kịp đối thủ lâu đời của họ là Ấn Độ. Ấn Độ đã hứa sẽ không bao giờ phát động một cuộc tấn công hạt nhân trước, nhưng Pakistan cho tới nay vẫn chưa đưa ra một tuyên bố tương tự. Quay sang Hoa Kỳ, một cuộc thăm dò ý kiến mới ở Mỹ cho thấy là tỷ phú Donald Trump đang gia tăng khoảng cách biệt đối với các đối thủ chạy đua để làm ứng viên Tổng thống của phe Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2016. Cuộc thăm dò của Đại học Winnipeg công bố hôm nay cho thấy ông trùm bất động sản Donald Trump được sự ủng hộ của 28% cử tri Đảng Cộng Hòa trên khắp nước Mỹ. Ông Trump dễ dàng vượt lên trên đối thủ về nhì trong số 17 ứng viên là ông Ben Carson, cựu chuyên gia phẫu thuật thần kinh, cũng là một tay mơ về chính trị, được mức ủng hộ 12% trên toàn quốc. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiếp tục dẫn đầu các ứng viên Tổng thống của phe Dân Chủ, nhưng thế dẫn trước của bà đang suy giảm giữa những thắc mắc về việc bà đã sử dụng email cá nhân khi còn phục vụ trong chính phủ. Bà đã dùng máy chủ và tài khoản email cá nhân để xử lý công cụ khi bà đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Cuộc thăm dò ý kiến của 647 đảng viên Đảng Dân Chủ cho thấy là bà Clinton nhận được 45% sự ủng hộ, tức là giảm từ mức 55% từ một tháng trước. Đứng sau cựu Ngoại trưởng Mỹ là Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders với 22% và Phó Tổng thống Joe Biden giành được 18%.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trong chương trình phát thanh lúc 10 giờ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Thể thao Quốc tế và Tạp chí Thanh niên do Trà My phụ trách. Tấn Chương và Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.